hỏi những vấn đáp về phương pháp công phu. Chúng con nhân cơ hội có thầy ở đây, chúng con muốn đặt vài câu hỏi về phương pháp công phu để sau này không có những sự biến đổi của cái pháp này. Trước hết, chúng con xin đề cập tới vấn đề các câu niệm. Dạ, xin mời đạo hữu Trương Minh Quân lên đặt câu hỏi.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn, ở số mai này con được xem cuốn video về sự giải thích của cái mật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy đã niệm ra tiếng rõ ràng và thầy có nói rằng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật dài hay ngắn tùy theo cái hơi thở ngắn hay là dài của hành giả. Nhưng mà về cái phần niệm là cái ý niệm, thì con muốn thầy cắt nghĩa rõ coi cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó có đi cùng một nhịp thở, nó hòa nhịp với cái nhịp thở, hay là nó không ăn chịu với là cái nó hoàn toàn phân biệt với cái nhịp thở. Nghĩa là mình đương lúc mật niệm thì chỉ nghĩ đến trung tâm đỉnh đầu và cứ lo mật niệm mà thôi, chứ không có lo cái thở nữa. Nó như vậy thì con nghĩ rằng mình có thể để tất cả cái ý chí lên đỉnh đầu. Còn nếu như niệm mà hòa theo cái nhịp thở, nghĩa là như thầy đã dạy, nghĩa là nói lên sáu chữ, ý niệm lên sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì nó phải trùng hợp với một nhịp thở chẳng hạn. Một nhịp thở nghĩa là hít vô và thở ra, thì trong lúc đó, trong cái thời gian đó thì niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa như vậy có đúng không, hay là hai cái hoàn toàn riêng, nghĩa là thở còn nhập mật niệm là cứ việc niệm?
Cho nên cái thở là khẩu khai thì phải dùng một hơi niệm như tôi đã niệm đó, cũng như muốn niệm cho người ta nghe Nam, theo cái hơi thở. Còn cái ý là khác, ý dùng điển tâm đó. Bây giờ mình co lưỡi răng người răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đâu có nghĩ tới cái vấn đề thở nữa. Nó khác. Bởi vì tôi phân biệt cho các bạn thấy rằng tôi đã niệm bằng một hơi thở dài theo khả năng làm pháp luân thường chuyển mà tôi đã làm được nhiều năm, tôi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho các bạn chứng minh là một hơi của tôi nó dài và đều như vậy. Nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển mới có kết quả đó, để cho các bạn thấy rõ. Còn các bạn, tôi có nói rằng nghe đó mà dùng ý niệm, ý thì không có hơi, chỉ dùng ý tưởng ngay trung tim Bồ Đào. Cái ý nói Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ý chậm chạy như vậy, đó là ý điểm. Cho nên tại sao nói dùng một hơi thở là dùng cái hơi để chứng minh cái pháp luân thường chuyển có thể đưa tới cái chỗ dài mà nhẹ như vậy đó. Rồi cái ý niệm rồi về điển á, nó mới đạt tới thanh tịnh rất rõ ràng luôn. Phân ra hai cái rất rõ ràng, bởi vì tôi niệm ra một hơi để thấy vậy đó. Thấy không? Còn đây dùng ý niệm nữa, các bạn ngồi mà thiền rồi các bạn ý niệm rồi, còn chạy vô trong hơi thở nữa đâu có được. Dùng ý niệm để mở trung tim Bồ Đề, nó rất rõ ràng. Thì nhiều người cứ lầm mà nghe rồi có nói, rồi bây giờ tôi hít thì tôi niệm cái nó lộn xộn đó.
Dạ.
Tôi dùng ý niệm, không có dùng khẩu khai nữa. Còn tôi dùng khẩu khai để dẫn cái điển cho các bạn dùng ý niệm để mở bộ đạo. Hai cái nó khác nhau, cái thanh tịnh và cái động. Mà cái động kia tại sao cái hơi có thể hít một hơi mà niệm được Nam Mô A Di Đà Phật nó nhẹ nhàng như vậy, là nhờ cái pháp luân thường chuyển nó mới có cái đó. Còn người nào mà chưa làm pháp luân thường chuyển muốn làm một hơi như vậy nó bị đứt liền, không có thể kéo dài như vậy được. Thấy không? Cho để thấy cái hiệu quả của cái phương pháp pháp luân thường chuyển có thể giúp cho chúng ta cái hơi càng ngày càng nhẹ và càng dài hơn. Thì cái hơi các bạn nhẹ dài thì cái bệnh hoạn trong mình nó lại bớt. Nó đầy đủ nguyên khí, cái khí lực nó đầy đủ thì cái bệnh hoạn nó bớt. Thì tôi muốn nói gì để cho các bạn còn có cái áp xét thấy cái này. Dùng hơi niệm ra tiếng, cái kia dùng ý niệm cho nó chạy điện. Hai cái khác nhau mà. Trong đó cũng có nói, nhưng mà tôi dành tôi nói hết rồi, các bạn làm sao mà tham gia vô mà để học mà để tu. Cái chuyện rất rõ ràng như vậy.
Kính thưa Thầy, Thầy có nói làm việc tận tâm là tương đương với niệm Phật. Tại sao khi thực hành ngoài đời đi làm việc lại thấy chúng con lại thấy hao thần? Vậy tác dụng của làm việc tận tâm khác với niệm Phật như thế nào?
Khi mà các bạn tận tâm làm việc mà ý tưởng về cái thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đâu có khác đâu. Tôi làm việc này tôi phải tận tâm, tôi chùi phải cho sạch. Tâm tôi sạch như cái này, và cái món đồ tôi muốn làm phải cho thành công. Và luôn luôn tôi phải giữ cái nguyên ý thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật cũng như tôi niệm Phật vậy. Nên nhiều người nói tôi ngồi tôi niệm Phật rồi tôi làm sao tôi làm. Nhưng mà tôi làm tận tâm. Đây là tôi đang niệm Phật. Đây là tôi thực hiện cái phục vụ tối đa của chính tôi. Mà tôi có phục vụ tối đa nó không bằng một góc của ông trời làm. Thấy chưa? Thì cái sự tận tâm đó nó tập quán rồi, nó quen rồi. Các bạn về các bạn niệm Phật nó cũng vậy à. Cái làm được việc đời tận tâm thì việc đạo nó cũng còn tận tâm hơn nữa. Cho nên luyện cái thức đó nó quan trọng. Chứ đừng nói tôi làm rồi tôi thấy mệt quá rồi về tôi tu không được. Không phải vậy. Tôi chưa thật sự tận tâm, tôi còn sao đó. Khi tôi tận tâm tôi quên cái mệt rồi. Tôi làm rồi thôi, khỏe. Khỏe chỗ nào? Tôi đã làm thành công và tôi được nhẹ nhàng. Sau khi các bạn làm có kết quả, các bạn thấy sung sướng. Mà chưa có kết quả thì mình thấy không sung sướng. Mình làm chưa xong chứ không phải tận tâm. Mình thật sự tận tâm thì cái việc nó yên lắm, cái tâm nó an lắm. Cho nên hành động cũng như chí ý, một thứ mà chúng ta làm càng tận tâm thì cái việc tương lai chúng ta dùng chí ý cũng tận tâm hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa.
Kính thưa Thầy, tại sao từ trước đến giờ Thầy không chỉ cách niệm Phật trong khi lục tự là căn bản của phương pháp? Tại sao đến giờ này Thầy mới chỉ rõ cái cách niệm Phật như thế nào?
Chỉ rất lâu, nói rất lâu, in ra sách, mô tả tất cả nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật rất rõ rệt. Nhưng mà hành giả cứ sửa đạo hoài. Người niệm thứ, kẻ niệm mau, người niệm chậm, mà không biết trật tự là cái gì. Thành thử bắt buộc tôi phải làm ra, mở ra khai khẩu thần khí tán để diễn tả cho các bạn hiểu. Rồi các bạn mới ý thức thấm nhận được, mới dùng ý triển trong tâm linh niệm Phật. Đó là để cho các bạn đừng có sai lạc nữa. Rồi cái người này niệm thứ, người kia niệm thứ, rồi bắt chước người nào đâu. Có một cái đường lối rõ ràng. Và để mô tả tất cả những cái thức hòa đồng của nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, sáu cái luân xa nằm ở đâu và phát triển bằng cách nào rất rõ rệt, nhưng mà các bạn cũng quên. Rồi nghe người này niệm bắt chước, nghe người kia niệm bắt chước, rồi sửa pháp luôn, không hay. Cho đây rất có trật tự. Cho nên tôi nhắc lại cũng không ngoài cái nguyên ý đã mô tả trong sách vở.
Tiếp sau đây xin mời chị Begum lên đặt câu hỏi.
Thưa con, có câu hỏi là khi con bắt đầu vào thiền thì con hay bị rùng mình, hay là lúc con niệm Nam Mô danh của Ngọc Hoàng con hay bị rùng mình, hay là khi con có một ý tưởng đến con cũng hay bị rùng mình? Con không biết đó là lý do gì.
Bởi vì trong mình còn trượt, cho nên phải dùng cái pháp chiếu minh nhiều thì nó không có rùng mình. Đó, dùng cái pháp chiếu minh với sở hồn trước thì ngưng thiền đi ha. Làm hai cái đó cho nó đầy đủ thì cái quả can nó giải tỏa ra, thì cái lúc đó thần kinh chúng ta mạnh làm chủ được. Còn cái này vô nghe cái nó vừa chiếu cái ánh sáng vô nó rụng mình, nó sợ. Thì bây giờ mình làm chiếu minh để cho nó mở tất cả những cái thần kinh nẻo hóc ngay cho cái thận thủy đó, nó mở ra thì nó không còn sử dụng mình nữa. Rụng mình là gì? Cái thận thủy yếu, thần kinh của thận nó yếu. Bây giờ mình làm chiếu minh cho thần kinh của thận nó càng ngày càng mạnh lên, nó không có yếu nữa. Về thực hiện đi.
Mời anh Quang lên ạ.
Thưa thầy, hầu hết những buổi công phu đều trong phòng kín hoặc trong thiền viện đều kín gió. Con có câu hỏi thế này. Buổi công phu có được phép làm ngoài trời không? Và sự có hại như thế nào, và thiền ở trong nhà có lợi như thế nào?
Cái quan trọng là ý chí. Ý chí chúng ta tu thiền. Nói ví dụ bây giờ anh nên được bị giam ở trong cái khám. Nhưng mà ý chí anh tưởng Phật thì anh mới cảm nhận được cái thanh khí điển từ bề trên chiếu cho anh, dù ở trong cái chỗ kín đáo. Thấy kín nhưng mà không có kín đâu, nó hở. Anh thấy cái xác của anh thấy nó kín lắm, nhưng mà người ta thông suốt, người ta có thể vượt qua cái xác anh bất cứ lúc nào. Anh thấy chỗ đó không? Thành ra cái nguyên khí của các càn khôn vũ trụ là sức mạnh của đại từ bi chuyển tới bất cứ lúc nào. Cho nên tốt hơn vì thời tiết nóng nực, chúng ta ra ngoài ngồi chỗ gốc cây hay là chỗ nào mà có kê lên, đừng ngồi sát dưới đất, thì chúng ta cũng có thể thiền được. Mà hòa với thanh khí tự nhiên thì tốt chứ nó đâu có hại, đối với cơ thể không có hại. Nhưng mà ý chí con người vì cái hoàn cảnh không cho phép, như mùa đông lạnh làm sao đi ra ngoài thiền, mình thì không nổi. Vì chưa đầy đủ điển như chư vị kia, mình không có làm được như những vị đó. Những vị đó ở mà Hy Mã Lạp Sơn, người ta dám truyền ngay ở chỗ thuyết, vì ta đã sống trong cái tập quán đó rồi, ta không sợ nữa. Còn mình ra là mình phải bệnh, mình còn sợ bệnh. Đó. Thành ra phương tiện nào thuận tiện thì có thể thiền được hết. Nhưng mà tránh cái hơi đất, đừng cho nó hút cái trực khí vừa vào thân, chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Sau đây chúng con xin bước vào phần thứ nhì là về phần soi hồn. Kính thưa thầy, lúc soi hồn nước miếng ra nhiều, chúng con có phải xoay qua bên tay trái để nuốt nước miếng hay không?
Đương nhiên phải có. Còn nếu không nuốt trực tiếp như vậy nó sặc. Xoay qua bên này nuốt tốt hơn.
Kính thưa thầy, cho mấy người mới vô, sau khi soi hồn có cần xả thiền hay không? Có thể chiếu minh sau đó hay không? Hoặc có thể ngồi niệm Phật hay không?
Soi hồn xả thiền là một cái phương pháp nắng bóp cho cơ thể điều hòa. Cái đó ai lúc nào cũng có thể làm được hết. Đó. Cái soi hồn rồi thì chúng ta xả thiền, ta bóp tay bóp chân, cái đó tốt, không có hại. Rồi làm chiếu minh rồi chúng ta cũng bóp tay bóp chân cũng tốt, không có hại.
Nhưng sau khi soi hồn xong có thể chiếu minh hay không?
Được chứ, soi hồn rồi chiếu minh được. Là đối với mấy người mới tu.
Dạ.
Đó. Rồi những người tu rồi sau khi thiền đừng làm chiếu minh. Chiếu minh là trong ban ngày, rảnh rỗi chúng ta làm. Thiền rồi thì lo dỗ, khỏe để ngủ cho nó an. Đừng có làm bấn loạn nữa rồi cả đêm không ngủ được.
Kính thưa Thầy, những người mới sau khi soi hồn họ có thể ngồi tiếp tục niệm Phật hay không?
Không cần thiết, mấy người mới không cần thiết. Họ nằm họ cũng có niệm được, tập lần lần. Chứ đừng có ràng buộc quá rồi nó dây động thần kinh của họ. Ban đầu 6 tháng chỉ soi hồn, chứ mình nằm niệm Phật tới ngủ thôi. Khi rảnh thì niệm sơ sơ, tập lần lần đi tới, đừng có bắt buộc lắm. Cái gì mà bắt buộc lắm là hơn. Phải vừa vừa theo cái công chuyện của họ làm.
Để kính mời đạo hữu Jano Vilayan.
Thưa Thầy, từ hồi ngày con được môn thiền của Thầy chỉ dạy là nhờ các bạn, anh em chỉ là thì con xoay hồn. Đi lần lần đến tới 45 phút. Thì con thấy cái người nó nhẹ và thấy khác biệt hơn cả mọi người. Trong lúc làm việc ngoài đời thì không có bị dao động nữa. Từ ngày con mới đây nghe cái tin rằng có hạn thầy có dạy là từ 5 phút tới 15 phút. Thành thử con ngưng liền. Để đồng hồ reo 15 phút không có, tối đa không có được đi hơn. Thì thấy cơ thể mình nó, cái tánh mình nó có trở lại giống gần như hồi xưa. Là thấy chuyện gì sai, không có thể nhịn được, nhảy vô can thiệp. Thành ra con thấy vậy thì mình không còn nằm ở trong cái không nữa, bị động.
Không, cái sơ hồn á. Là 15 phút là nó đầy đủ hết rồi. Nó mới chuyển cái thức anh lên rồi. Anh phải làm pháp luân cho điều hòa. Pháp luân là giải ra. Pháp luân thường chuyển thì nó giải ra. Còn nếu mà ngồi mà cứ làm sơ hồn hoài không được. Nó không có đúng theo đường lối. Người ta chỉ là 5 phút tới 15 phút thì nó thông cái xương sống rồi. Rồi mình phải về mình làm pháp luân. Ngồi làm pháp luân thường chuyển cho nó đều đặn 6 hơi tới 12 hơi là nhiều nhất. Nó dặn kỹ rồi. Rồi cái cố ngồi thiền lâu. Rồi anh muốn đổi tánh thì anh phải trì niệm Phật. Cái thức hòa đồng nó mới mở. Rồi chúng ta dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta thấy một cái việc trái nó thành phải là phải chỗ nào. Vì trình độ của họ tới đó họ phải làm việc đó, họ không làm gì hơn hết. Thấy không? Mình xen vô để làm gì? Mình xen vô hại người và hại mình không làm điều đó. Trình độ họ tới đó họ phải làm như vậy. Mà nó qua cái thời tuổi đó nó thì làm khác hơn. Thấy chưa? Thì mình phải hòa ngay với cái tuổi đó và với trình độ đó thì mình cảm thông họ. Có gì mà mình xen vô bàn cãi? Anh thấy không?
Cảm ơn.
Cho nên làm pháp luân, anh thiền định lâu. Thiền định lâu thì biển cho lặng, minh châu mới phát. Những sự dấy động của anh đã làm xong hết. Khối óc làm xong, ngũ tạng làm xong. Giờ đó là cái giờ tham thiền và bỏ không. Tất cả cái gì cũng phải buông bỏ. Thì lần lần nó phản lặng thì anh mới thấy nó chốt xa. Thấy không? Biển cho lặng, minh châu mới phát. Và cái tham thiền sẽ quan trọng. Còn cái sơ hồn, cái pháp luân là để ngừa cái trực khí nó có thể xâm nhập. Khi anh bước vô anh nhắm mắt anh ngồi liền như vậy thì đi ngang nó có thể xâm nhập. Còn anh sơ hồn như vậy là anh phóng điển ra thì bên trên kia người ta thừa tiếp xuống. Rồi anh hít cái pháp luân thường chuyển là thanh quang chuyển vào nội tạng. Tự nhiên cơ thể nó phát quang, anh ngồi yên trong thiền được. Lúc đó người ta không có phá. Bởi vì người đi trước đã chọn con đường và ngừa tất cả những sự tai hại có thể xảy đến. Nhưng mà hành giả làm không đúng. Như anh sơ hồn 45 phút anh cứ làm hoài, nó mở đây. Rồi tới đây cái anh em đi ngủ, dưới này nó không mở.
Thấy chưa? Cái đáng lâu thì phải lâu, mà cái không đáng lâu thì phải giữ đúng giờ như vậy. Với chiếu điển trong 15 phút, bề trên chiếu nhiều lắm. Nhiều lắm rồi. Cái của mình cũng phát ra nhiều lắm, đầy đủ lắm rồi. Rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển mà đầy đúng đầy ngực tu niệm bào, bộ đầu 6 hơi tới 12 là tất cả cơ tạng của chúng ta đầy đủ hết rồi. Lúc đó mới ngồi phản lặng. Những cái cơ cấu đi sai lố bịch nó phải trở lại trật tự. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Đâu đó phản lặng. Ngồi thiền. Đó, cái thiền định là càng lâu càng tốt. Đó. Thì bây giờ anh nghe qua rồi anh thấy như là không phải 45 phút mà nó giúp anh được đâu. Không phải cái đó. Anh đi 15 phút đi. Rồi anh làm pháp luôn. Ngồi thiền lâu một chút. Tâm tình nó yên.
Cảm ơn. Tôi đây xin mời nữ đạo hữu Dương Mỹ Thiền Đường Bạc Lan.
Thưa thầy, lúc mà con ngồi thiền á, này không phải ngồi thiền, ngồi soi hồn, thì nó nhột nhột theo óc nè. Khi con ráng niệm Phật để dẫn nó lên đây.
Dẫn lên trên.
Mà dẫn hoài không được. Thì con tập trung về đây á, thì con thấy trên này nó đang thui mà nó cứng.
Đừng có dòm trên đó. Ngon ngay đây.
Sao?
Không có kêu dòm trên đó. Cứ ngon ngay chỗ này thôi. Khi ta sơ hồn nó làm gì làm, chúng ta cứ ngó ngay đây thôi.
Thì con nghe này. Dạ, con nghe nói nếu mà nhột đây á, thì dễ bị tà khí xâm nhập.
Rồi. Cái là mà cái đó sợ. Là phần trước điển trong cơ thể mình. Nó đi lên trên đó. Rồi sau làm rồi làm chứng minh nó thế nào?
Khó làm thì
làm không được. Làm
thở nó nghe mệt lắm. Nặng ngực.
Thở không được. Bây giờ phải tập hít vô bụng.
Con cũng biết thở đúng không?
Bây giờ đây anh em chị em sẽ check lại coi lại ha. Là phải sớm mơ, nếu như vậy sớm mơ uống nước đi. Cố gắng uống được một lít nước. Ha? Rồi nằm ngửa đó mình thanh thản hít. Không thì uống từ ly tập lần lần cho nó thanh lọc. Hít thở trước, hít thở thông rồi mới đi tới chỗ sau. Thấy không? Bởi vì còn trượt nhiều quá. Ở dưới nó còn dơ thì bây giờ mình phải dùng cái nước để mình lọc bằng cách hít thở. Nó đi qua rồi chỉ ngồi chỉ sơ hồn nó không có nữa. Rồi nó dẫn cái trượt lên nó rác rác chỗ này xíu đó.
Nó không phải rác, nó nhột nhột như
kiến bò. Nhột nhột chỗ đó. Thì kiến bò đó, nó rác nhột nhột đó. Thì bây giờ vì trượt mà thôi mà thanh lọc được, bây giờ